Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đến để khai pháp tại đạo tràng Phước Thới. Tuy nhiên vì tuổi già sức yếu cho nên hòa thượng của chúng tôi đã nói chúng tôi đi thay dùm cho hòa thượng. Do vậy cho nên chư tôn thiền đức và quý nam nữ Phật tử quan hỷ cho. Và đây cũng là một trong những cơ duyên rất là đặc biệt mà chúng tôi được gặp gỡ tất cả các vị tại đạo tràng của chùa Phước Thới. Trước ngôi đại hùng Vũ Điện Trang Nghiêm, lời đầu tiên chúng tôi cầu chúc cho quý hòa thượng thượng tọa chư tôn đức tăng ni được pháp thể khinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Và cũng cầu nguyện cho toàn thể quý nam nữ Phật tử ngày hôm nay nhân lễ quý kỵ của hòa thượng khai sơn ngôi chùa Phước Thới và lễ lạc thành, các vị đã về đây chung vui kỷ niệm và cũng như chung vui cùng với niềm vui của nhà chùa. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa toàn thể chúng hội ngồi ở tại nơi giảng đường này với một ngôi chùa khang trang đã hoàn tất những công trình của một ngôi chùa có trai đường, có tăng xá đầy đủ. Đây chính là một trong những niềm vui lớn để chúng ta đáp đền công ơn mà hòa thượng Từ Thuận, người đã khai sáng cái ngôi chùa ở tại vùng cái bè này. Vì sao như vậy? Bởi vì đó chính là một trong những ước nguyện, tâm nguyện mà hòa thượng đã muốn đem Phật pháp về nơi tại quê hương của mình. Và nhờ có ánh sáng Phật pháp, chúng ta mới có thể thấy rõ được con đường an vui, lợi lạc và hạnh phúc. Nếu như không có ánh sáng đó thì có lẽ rằng giờ này chúng ta vẫn còn đang lặng ngụp, chìm trôi trong sanh tử luân hồi mà chúng ta không biết rõ cái lý do và vì sao chúng ta khổ, vì sao chúng ta phải lặn ngục. Nhưng mà ít nhiều, từ ngày ánh sáng Phật Pháp đến với vùng đất này, chúng ta biết con đường tu tập, chúng ta biết pháp môn tịnh độ, chúng ta biết pháp môn thiền, chúng ta biết những pháp môn tụng kinh. Nhờ như vậy cho nên ta thấy đời của chúng ta an vui hơn, đời ta hạnh phúc hơn. Đó là Hòa Thượng đã tiếp nối một cái truyền thống của chư Phật cách đây 26 thế kỷ. Một con người đem lại số đông, hạnh phúc cho số đông, lợi ích cho số đông, và người đó chính là ai? Đó chính là Sakya Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca. Ngài đã thị hiện giữa cõi ta bà này như là người mang một thông điệp tình thương, như người mang một ngọn đuốc trí tuệ đi vào lòng nhân thế. Và nhờ cái ngọn đuốc trí tuệ đó soi sáng cho tất cả những ai còn đang bị màn đêm tâm tối che phủ. Và nhờ ánh đèn trí tuệ đó, những màn đêm tâm tối che phủ đó từ từ dần dần tan biến, và không biết bao nhiêu người đã được thành tựu con đường giải thoát. Chẳng hạn như những vị thánh tăng mà chúng ta đã từng được nghe tên, như năm anh em A Nhã Kiều Trần Như, 55 anh em Gia Xá, rồi đến ba anh em Ca Diếp, cho đến 250 các vị do Ngài Sariputta, Ngài Moggallana, Ngài Xá Lợi Phất và Tôn giả Mục Kiền Liên. Và từ đó cái giáo đoàn đầu tiên mà Đức Thế Tôn thành lập gồm có 1250 vị tỳ kheo, nhưng không phải là phàm tăng, mà tất cả đều chứng quả A-la-hán, là những bậc thánh tăng. Nói như vậy có nghĩa rằng thánh tăng có nghĩa là gì? Là từ nay không còn bị phiền não chi phối, không còn bị vướng mắc và không bị đè bẹp bởi bốn ngọn núi lớn, đó là sanh, đó là già, đó là bệnh và đó là chết. Và tất cả mọi người ở đây, dù cho chúng ta có phước báo hay không có phước báo, dù chúng ta có nghèo hay là dù chúng ta có giàu, dù chúng ta có đẹp, dù chúng ta có xấu, tất cả đều bị bốn cái ngọn núi đè bẹp. Đó là sanh, già, bệnh, chết. Đây chính là nỗi khổ lớn của con người. Từ ngay do đó cho nên chúng ta mới thấu hiểu vì sao con đường đi xuất gia của Đức Thế Tôn rất là ngạc nhiên. Ngài đi bốn cổng thành, thấy cảnh của một người già, thấy cảnh của một người bệnh, thấy cảnh của một người chết, và tới cổng thành phía bắc thấy một nhà sư. Cuối cùng trong bốn cảnh thành đó, Thái tử Sĩ Đạt Đa đã chọn cho mình một con đường phải đi xuất gia. Vì chỉ có con đường đó mới có thể đem lại lợi lạc, an lạc, hạnh phúc trong cuộc sống. Và chỉ có con đường đó chúng ta mới có thể tránh khỏi bốn cái ngọn núi đang từng bước dần dần di chuyển đè bẹp tất cả mọi con người của chúng ta. Cho nên thấy bốn ngọn núi đó và Ngài đã đi xuất gia. Ở đây chúng tôi chắc hẳn rằng tất cả các vị ai cũng đã thấy bốn cái ngọn núi đó. Có những người bệnh thập tử nhất sinh, có những người ngồi đây tóc đã bạc phơ. Và không phải chỉ đơn thuần là tóc bạc phơ, không chỉ đơn thuần là mắt lờ, tai yếu, chân run, mà sắp sửa đây ta sẽ phải ra đi theo diện của ông bà. Ai cũng thấy rõ điều đó. Và thậm chí ở nơi mọi cái ngóc ngách của cuộc đời, ta thấy có những người đã chết, có những người đang nằm trong quan tài, và có những người còn đang ngồi đó, nhưng cũng có những người đã ra đi, nhưng chúng ta bàng quan và thờ ơ. Thật ra tất cả những vấn đề già bệnh chết đó ai rồi cũng sẽ gặp phải. Nhưng có điều tại sao chúng ta bàng quan? Vì người đó không phải là người thân của chúng ta. Còn đến khi người thân của chúng ta đó là người mà ta đã một lần trong cuộc đời cực kỳ thương yêu, đó là cha, đó là mẹ, đó là anh, đó là em, và đến một lúc nào đó khi người này ra đi, chúng ta sẽ đau khổ gần như muốn chết. Lúc bấy giờ chúng ta mới thấu hiểu vì sao lại có người đi xuất gia, vì sao có các thầy đang ngồi đây, vì sao có các ni sư, sư cô đang ngồi đây. Bởi vì tất cả các thầy và các sư đều hiểu rất rõ một điều rằng giữa cuộc đời này ta không tránh khỏi bốn ngọn núi đang đè bẹp, và chỉ có con đường đi xuất gia, chỉ có con đường giải thoát thì chúng ta mới không bị bốn ngọn núi đó đè bẹp. Và một điều khác quan trọng hơn đó chính là ta sẽ thoát ly, ta sẽ ly rời tất cả những phiền não lo âu trong cuộc đời của chúng ta. Không biết bao nhiêu lo âu, sầu muộn, phiền não. Có nhiều người phiền não lo âu quá mức và đến mức độ chịu không nổi sự bức bách đó, cho nên đã tìm cách để mà ta hủy bỏ một cuộc đời này. Ta sẽ đến một cái ngôi cầu thật cao và ta sẽ gieo mình xuống, và ta nói ta không muốn sống nữa, ta muốn đi tìm một cái con đường giải thoát ra khỏi những bức bách của phiền não, của lo âu và của những sầu muộn hay là những áp lực trong cuộc sống. Tuy nhiên, cái cách mà chúng ta giải quyết theo cái suy nghĩ của chúng ta bằng cách hủy hoại cuộc đời, xin thưa đó không phải là cách tốt nhất. Đó chỉ là suy nghĩ của chúng ta thôi. Còn với cái năng lượng trí tuệ của Đức Như Lai thì thấy rất rõ, người mà hủy hoại cuộc đời chỉ là một trong những cách mà chúng ta đang trốn tránh, chứ không phải là giải thoát. Trốn tránh có nghĩa rằng ta không dám đối diện, hoặc là có người không dám đối diện với xã hội, họ thu mình ở một góc độ nào đó, ở trong nhà, ở một căn phòng, và họ tắt hết đèn, họ thu mình vào trong bóng tối, họ nghĩ rằng như vậy không ai xâm phạm tới họ. Nhưng mà xin thưa, đó chỉ là một phương cách giấu mình thôi. Nhưng cuối cùng rồi chúng ta cũng phải đối diện, bởi vì nhu cầu của con người là phải có ăn, phải có mặc và phải có ở. Chúng ta trốn đâu giữa cuộc đời này? Cho nên cách suy nghĩ của chúng ta là một phương cách sai. Và từ ngay chỗ suy nghĩ sai như vậy, có nhiều người tưởng chết là giải thoát, thật ra chết cuối cùng bị rớt vào trong tam đồ khổ, đó là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh đang chờ đợi những ai quẫn trí và không biết phấn đấu cho chính bản thân của mình. Cho nên chỉ có một con đường duy nhất mà Đức Phật dạy cho tất cả mọi người, mà các thầy, các sư cô, các ni sư, các thượng tọa ở đây hiểu rất rõ. Vì hiểu rõ con đường giải thoát là phải tự mình tu tập, để sau đó trong tâm thức của ta sẽ không còn tất cả mọi cái cấu quế. Ngày nào tâm thức còn cấu quế là ngày đó ta còn phải khổ sở, ta còn phải sầu u, ta mang một cái khối sầu u từ nơi tham lam, sân hận, si mê đi vào chốn bụi trần. Và lúc bấy giờ bụi trần do ba cái yếu tố quan trọng của tham, sân và si khiến cho cuộc đời chúng ta trôi nổi, bập bềnh. Và cứ thế ta sẽ không thấy được con đường giải thoát. Cuối cùng ta cứ mãi mãi đốt đuốc giữa thế gian, đâu là con đường giải thoát. Ta cứ nói mãi, nhưng thực tế cuối cùng không thấy đâu là con đường giải thoát. Nhưng Thái tử Sĩ Đạt Đa, Ngài đã thấy rõ con đường giải thoát, cho nên Ngài đã bỏ cả vương thành, tráng lệ, Ca Tỳ La Vệ. Ngài đã rời xa vua cha Tịnh Phạn, có nhiều người thế gian không hiểu, trách móc Ngài tại sao Ngài lại đi xuất gia, để lại người cha già luôn luôn mong nhớ đứa con thơ của mình. Nhưng mà thật ra Ngài ra đi để đi tìm một chân lý mới, một cái con đường giải thoát cho bản thân của Ngài, bởi vì Ngài cũng đang bị đè bẹp bởi bốn ngọn núi lớn. Cho nên Ngài đã phải ra đi tìm con đường giải thoát. Giải thoát không phải tự mình hành hạ chính bản thân, giống như những nhà tu sĩ Bà La Môn Ấn Độ, họ đã từng thực hành. Họ đứng giữa trời nắng, họ phơi nắng từ sáng đến chiều. Họ nghĩ rằng hành hạ thân xác nhiều bao nhiêu là lúc bấy giờ con đường tâm linh sẽ phát triển, con đường giải thoát sẽ được mở rộng. Nhưng cuối cùng Ngài đã nhìn thấy con đường đó không phải là con đường thực thụ. Nhưng có một điều rất lạ, rằng bản thân của Đức Phật của chúng ta đã từ bỏ hoàng cung, từ bỏ người vợ đẹp con xinh, từ bỏ những gì yêu mến nhất giữa cuộc đời để mà trở thành người sống không nhà. Từ người có nhà mà nhà đẹp nữa, giàu sang nữa, thế mà buông bỏ tất cả để mà trở thành người sống không nhà. Và cuối cùng vào chùa là cái căn nhà chung của Phật, sống chung với Phật, làm đệ tử của Phật, để từ đó học hỏi nơi Đức Phật con đường giải thoát. Còn bản thân của chúng ta thì chúng ta lại dính mắc vào trong căn nhà thế tục, chúng ta không buông bỏ, chúng ta dính mắc vào trong tiền tài, tài sản, ruộng vườn, đất đai. Và thậm chí chúng ta còn tuyên bố: ai mà chiếm nhà của tôi sẽ một mất một còn với người đó. Có không thưa các vị? Các vị có suy nghĩ điều đó không? Khi chúng ta mất đồ, chúng ta cũng nóng phừng lên, chúng ta cũng sẽ nói với mọi người: đồ này là của tôi, và ai lấy đồ này xin thưa không dễ đối với tôi. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của hai người Phật tử, một người Phật tử lớn tuổi và một người Phật tử nhỏ tuổi, đi chùa chung, tụng kinh chung, cho nên cũng thân thiết. Và người Phật tử lớn tuổi mới nói với người Phật tử trẻ tuổi: con ơi con, bữa nay tụng kinh xong nhớ về ghé ngay nhà của cô cho biết, để mai mốt khi nào con đi chùa nhớ ghé rủ cô đi chùa, mình đi tu cho nó có bạn. Ăn cơm thì phải có canh, tu hành là phải có bạn. Ăn cơm có canh nó dễ ăn, và tu hành mà phải có bạn thì rủ nhau đi, thì xin thưa cái mức độ tinh tấn nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Những ngày mình hơi mệt mệt, mình hơi uể oải trong người, nếu có ai đó rủ, tự nhiên ta thấy ta phấn chấn trở lại và ta sẽ cùng đi. Còn nếu như không có người rủ thì tự nhiên ta uể oải, và sau đó ông tâm nó nói với mình: thôi bữa nay mệt lắm, cho nghỉ một bữa. Thế là mình nói: à cũng được. Và nếu chúng ta nói như vậy là chúng ta đang thất bại trên con đường tu. Và cô bé đó đã đi theo cô lớn tuổi về tới nhà. Nhưng mà khi đến nhà của cô đó cũng trố hai con mắt tròn xo lên, và cũng nhìn hết cái này đến cái nọ. Cổ mới nói với cô lớn tuổi: cô ơi cô, sao con thấy nhà cô sang trọng quá. Tức là nhà rất là đẹp, và đặc biệt là ở ngay tại phòng khách có để một cái màn hình lớn dữ lắm, và cổ chưa từng thấy. Cổ mới hỏi: cô ơi cô, cái này là cái gì vậy? Thì cô đó nói: đây là cái tivi đó con. Cổ càng giật mình hơn nữa, bởi vì hồi xưa cái tivi mà muốn bự cỡ này là nó to đùng, mà sao bây giờ nó mỏng dính à, nó không có to như hồi xưa. Và lúc bấy giờ cô ngắm nghía cái tivi, ngó đi ngó lại, ngó tới ngó lui. Một hồi cổ mới mở miệng nói một câu: cô ba, cô ba, cô cho con cái tivi này đi cô. Và lúc bấy giờ cô ba không biết nói gì sao. Nói chữ cho thì nói không được, mà nói chữ không cho thì sợ cô bé buồn, mai mốt nó không tới nó rủ mình đi chùa mình cũng mệt. Từ ngay do đó cho nên cô lưỡng lự chút xíu, sau đó cô nói một câu: được rồi con muốn lấy tivi đó thì con cứ lấy, nhưng mà nhớ một điều. Cô bé nghe câu đầu, chưa kịp nghe hết câu và hỏi: điều gì cô ba? Cô ba nói đi con chịu hết. Thì cô ba mới nói là: chỉ một điều đơn giản thôi con, là nhớ là bước qua xác chết của cô ba. Như vậy thì cô bé lấy được không thưa các vị? Dạ lấy không được. Và nếu như ai đó mà tới nhà các vị xin tivi giống như vậy, các vị cho không? Người nào cho đưa tay lên chúng tôi xem thử coi được bao nhiêu người cho, để mai mốt ai có xin chúng tôi chỉ các vị. Và xin thưa, không dễ đâu thưa các vị. Và lúc đó các vị cũng sẽ nói: muốn lấy cứ lấy, nhưng mà nhớ là bước qua xác chết của tôi. Bởi vì tài sản đó nó đã trở thành một phần máu, xương, tủy của chính mình, cho nên khó lắm. Nhưng mà đối với những ai mà khó như vậy, xin thưa, lúc bấy giờ con đường đạo giải thoát là mịt mờ. Rất khó để chúng ta tìm thấy một con đường an vui và lợi lạc. Muốn có một cái con đường an vui lợi lạc là ta cần phải thấy rõ tất cả các pháp giữa thế gian chỉ là huyễn ảo mà thôi. Trong đó có năm thứ huyễn ảo mà tất cả mọi người giữa thế gian ai cũng đắm nhiễm. Thứ nhất đó là tiền tài, hai là sắc đẹp, ba là danh lợi, bốn là ăn uống, năm đó chính là sự ngủ nghỉ. Chỉ có năm loại thôi, nhưng nó đã bao gồm tất cả mọi người giữa thế gian này, từ ở nơi cái bè này cho đến Cai Lệ, và cho đến Long An, và cho đến thành phố Hồ Chí Minh, cho đến tuốt ra Hà Nội. Tất cả mọi người ở Việt Nam này không ai thoát ra khỏi năm món ngũ dục lạc này. Mà đừng nói Việt Nam, mà tất cả mọi người trên thế gian này, từ châu Âu sang châu Úc, từ châu Mỹ sang châu Phi, cho tới châu Á, cuối cùng không ai trên thế gian này thoát ra khỏi năm món ngũ dục lạc. Từ ngay do đó ta mới thấy rằng năm món dục lạc này nó đã khiến bao nhiêu người phải làm nô lệ, dính mắc bám chặt vào trong tiền tài, sắc đẹp. Có người có sắc chút xíu thì chúng ta bắt đầu ngó mặt lên trời và không muốn ngó bất cứ ai, và kiêu hãnh vì mình sinh ra đã đẹp sẵn. Và từ ngay đó hãnh diện lắm, nhưng sự hãnh diện đó không bao lâu, bởi vì nó chỉ kéo dài 20 năm, 30 năm, sau đó rồi nhan sắc nó tàn tạ. Cũng như tất cả các vị, các cụ già, các chú ngồi ở đây, hồi xưa các chú cũng đẹp trai dữ lắm đó thưa các vị. Còn các cụ ngồi đây cách đây 40 năm cũng là những cô gái rất thùy mị, và biết bao nhiêu người sắp hàng đeo đuổi. Nhưng bây giờ có ai đeo đuổi nữa không? Có không? Hết rồi. Và ta sẽ nói một thời đã qua. Có nghĩa là một thời đã qua, chỉ trong một khoảng thời gian nào đó thôi. Và sau khi qua cái thời đó rồi, lúc bấy giờ ngày nào ta cũng cầm kiến, ta soi, soi hoài. Và ta hỏi với kiến: nét đẹp ngày xưa của tôi đâu rồi? Xin thưa, cứ hỏi mãi như vậy thôi. Nhưng mà cuối cùng chúng ta vẫn phải chấp nhận một quy luật, đó là sanh, đó là già, đó là bệnh, và đó là chết. Đừng nói con người, mà ngay cả vạn vật chung quanh chúng ta cũng phải có một cái tiến trình như vậy. Đó là tiến trình của thành, trụ, hoại và không. Có nghĩa rằng quy luật
là như thế. Núi cao xum la vạn tượng, tất cả đều thay đổi. Chẳng hạn như cách đây 26 thế kỷ, ở thành Ca Tỳ La Vệ tráng lệ nguy nga như thế nào được diễn tả trong kinh điển. Nhưng nếu như ngày nay ai có nhân duyên đầy đủ ta về thăm đất Phật, chúng ta cũng về lại nơi quê nội của chúng ta, đó là quê hương của nhà vua Suddhodana, nhà vua Tịnh Phạn. Và lúc bấy giờ ta thấy chỉ còn lại là nền đất Riêu Phủ mà thôi, và bao nhiêu hoa thị thành tráng lệ nơi Đức Phật đã từng đặt bước chân. Tới đó chúng ta thấy cái gì ta đi thăm cũng toàn là nền đất. Và điều này Đức Phật đã cho chúng ta biết trước đó, đó là quy luật thành, trụ, hoại và không. Và những gì chúng ta đang sống trong hiện tại cũng tương tự như vậy. Không có gì tồn tại vĩnh viễn, mãi mãi, với dòng thời gian tất cả đều luôn luôn thay đổi. Con người của chúng ta cũng dần dần thay đổi, quy luật là như thế. Từ ngay chỗ đó, cho nên ta cần phải tách ly, xa rời những tham muốn của đời thường. Để làm gì? Ta không dính mắc, rồi không để cho tham, sân và si giấy động tâm thức của chúng ta. Đối với năm món ngũ dục lạc đó, ai cũng thích. Và nếu như người nào cũng thích, thế nào cũng có một cuộc tranh giành, một cuộc nổi loạn sẽ xảy ra. Hai nhà giận nhau vì cái gì? Cũng là tranh giành trên năm món dục lạc. Tranh giành trên ăn uống, chẳng hạn như chúng ta lên ăn tiệc, chỉ có bình thường ăn thôi, mọi người nghĩ ăn thôi mà đâu có gì, nhưng mà thật ra mắt xanh mày trợn ở trên một cái bàn ăn đó, thưa các vị. Từ ngay đó mới có câu tục ngữ: món ăn là món tồi tàn, ăn hơn một miếng lộn gan trên đầu. Gan nó đang nằm ở dưới đây mà bây giờ nó lộn ngược, nó bay lên trên đầu nó nằm đó, các vị biết là cỡ nào cái giận và cái tức của chúng ta nó đã tới đâu. Nói như vậy chỉ có ăn thôi, nhưng mà nó cũng có một cái vấn đề. Và vấn đề này không phải là vấn đề nhỏ đâu, thưa các vị. Nhiều người vô bàn ăn, mình thì thùy mị, nết na, ăn chậm chậm, ăn từ từ. Nhưng mà có người vô làm ào hết. Xin thưa, mình ngồi đó giả bộ ăn chậm chậm nhưng mà bụng tức ơi là tức, tôi chưa gấp được miếng nào đã hết rồi. Sầu muộn, u bi. Rồi có nhiều người nói đến cái ăn, chúng ta còn vỗ ngực xưng tên: tôi có tâm hồn ăn uống. Không biết các vị có bao giờ nói cái kiểu đó chưa? Tâm hồn ăn uống, tức là tôi là người thích được ăn uống. Nhưng mà xin thưa, nếu trên đầu tâm thức của chúng ta mà có một chữ ăn, xin thưa mai mốt coi chừng ta mắc đọa. Đọa vào đâu? Xin thưa, đọa vào loài ngạ quỷ. Quỷ có nghĩa là xấu xa, còn chữ ngạ là đói. Tức là vì ta có tâm hồn ăn uống, cho nên lúc nào trong tâm thức của chúng ta cũng khao khát được ăn. Và với cái khao khát đó, cuối cùng ta rơi vào loài ngạ quỷ thôi, vì lúc nào ta cũng cảm thấy đói. Chưa ăn thì thấy đói, ăn rồi cũng thấy đói. Không biết các vị ăn rồi có bao giờ thấy đói chưa? Có không? Dạ có người nói có. Có đó thưa các vị. Có nghĩa rằng ta mới trách con mắt của mình, nó ăn thì rất nhiều, nhưng mà cái bụng nó nói: chị ơi em vô họng nổi. Tức là cái bao tử của mình nó có cái giới hạn. Mình thấy đồ ăn trên bàn nó quá trời luôn, mình muốn ăn cho hết, ăn cho hết, nhưng mà cái bao tử nó đâu có chịu nổi, thưa các vị. Cho nên ăn no rồi nhưng mà vẫn thấy đói. Và cái đói đó ta gọi là cảm giác đói. Và cái đói đó sẽ rơi vào lồi ngạ quỷ. Cho nên với cái con đường lẫn quẩn bởi năm món ngũ dục như vậy, chừng nào ta mới có thể được về Tây Phương Cực Lạc, hay là ta sẽ về các tầng trời để hưởng phước. Các tầng trời lục dục thiên, xin thưa, phước báo lớn lắm đó thưa các vị. Các vị sẽ sống có tuổi thọ dài hơn ở thế gian này. Xin thưa, tuổi thọ của chúng ta 5, 6, 70 tuổi, các vị tưởng là dài. Bởi vì thế gian nói 70 tuổi đó là tuổi thất thập cổ lai hy. Người được 70 tuổi là rất khó. Và mình nghĩ rằng trời ơi, năm nay tôi 71, tôi khỏe re, tức là tôi cũng có tuổi thọ. Nhưng mà thật ra chúng ta không hiểu được một điều, rằng Đức Phật có dạy ở trong bài Kinh Bộ, một ngày một đêm trên tầng trời của Tứ Thiên Vương, của lục dục thiên là tầng trời thấp nhất, một ngày một đêm ở trên đó, các vị có biết bằng bao nhiêu năm giữa thế gian không? Xin thưa, 50 năm. Chúng ta sống ở đây 50 năm, lăn lộn không biết bao nhiêu sương gió của cuộc đời, nhưng trên đó mới có một ngày một đêm thôi. Một ngày một đêm thôi, đó là tầng trời thấp nhất đó thưa các vị. Mà trên đó tuổi thọ của con người là trung bình là 500 tuổi. 500 tuổi mà một ngày một đêm của họ trên đó lại bằng 50 năm dưới đây. Các vị nghĩ coi, nếu mà họ sống hết trên đó thì ở dưới đây mình đã trải qua bao nhiêu kiếp rồi thưa các vị. Xin thưa, nói như vậy để ta thấy tuổi thọ của con người chúng ta nó ngắn ngủi, giống như con muỗi nó sống có 3 ngày giữa thế gian thôi. Ta nhìn vào tuổi thọ của con muỗi, ta thấy con muỗi này tội nghiệp quá, nó sống chỉ có 3 ngày thôi. Cho nên một lúc nào đó muỗi nó do ve bên lỗ tai của các vị, và nó nói: chú ơi chú, thím ơi thím, cho con xin tí huyết để sống. Các vị nhớ cho nó đi, bởi vì nó sống có 3 ngày thôi. Đừng nên giết nó tội nghiệp. Có nhiều người nó vừa mới sinh tí huyết, mình làm cái bóp mày sinh hả? Xin thưa, không nên cho nó luôn, vì tuổi thọ của nó quá là ngắn ngủi. Đó là nói ở tầng trời Tứ Thiên Vương. Còn tầng trời Đao Lợi, mà hiện nay Hoàng Mẫu Ma Gia, mẹ của Thái tử Sĩ Đạt Đa sống. Xin thưa, sau khi mà bà hạ sanh con trai của mình đúng 7 ngày, 7 ngày thôi, bà đã quy tiên và bà đã về nơi cõi trời Đao Lợi. Giữa thế gian ai mà ra đi sớm như vậy, các vị sẽ tức tưởi, các vị sẽ nghẹn ngào, và các vị nói trời ơi, sau khi sanh con mới 7 ngày tại sao phải ra đi sớm? Và lúc đó chúng ta khóc không còn gì, bao nhiêu nước mắt nước mũi chúng ta tuôn ra hết. Nhưng mà xin thưa, đó là cách nhìn của thế gian thôi. Còn thật ra bà chưa từng chết. Bởi vì sao? Bà chỉ xả bỏ cái xác thân phàm phu, để rồi sau đó bà về nơi thiên giới. Bà về nơi cõi trời Đao Lợi. Và trên cõi trời đó, xin thưa, một ngày một đêm trên đó bằng 100 năm giữa thế gian. Chúng ta sống hết 100 năm ở trên đó mới có một ngày một đêm thôi. Ở đây các vị chưa chắc mình đã sống được 100 tuổi đó thưa các vị. Hiện nay người nào mà 100 tuổi là xin thưa là nhà nước sẽ phát bằng tuyên dương về tuổi thọ. Nhưng mà xin thưa, người được 100 tuổi là rất hiếm hoi. Nhưng mà 100 tuổi đó so với cái cõi của bà Hoàng Mẫu Ma Gia đang ngự thì mới có một ngày một đêm, là chỉ mới có 24 tiếng đồng hồ thôi. Từ ngay đó cho nên chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta quá là mỏng manh và quá là ít ỏi. Rồi chúng ta lên tiếp các tầng trời khác, tầng trời Đâu Xuất Đà Thiên, được nghe nói đó là nơi mà có Di Lặc nội diện, tức là nơi đó có cái cung Di Lặc hay có một đạo tràng Di Lặc. Và nếu như Phật tử của chúng ta, người nào ở đây tu tập tốt, tu tập tốt ở đây có nghĩa là cần phải lên chùa thường xuyên, cần phải theo quý thầy, theo các khóa tu, và nhờ như vậy cho nên hy vọng một ngày ta sẽ về nơi cung trời Đâu Xuất và ta sẽ tham gia vào trong cái đạo tràng Di Lặc Nội Viện. Và trên đó tuổi thọ là không thể nghĩ bàn. Một ngày một đêm ở trên đó, thưa các vị, bằng 400 năm giữa thế gian. 400 năm là 4 thế kỷ. Ở đây chúng ta nghe nói lịch sử 400 năm trước, chúng ta tưởng là nó dài đằng đẵng. Và nói đến thời Phật giáo hoàng kim của đất nước Việt Nam, phải nói đó là thời kỳ của nhà Lý, nhà Trần, và cách đây là 12 thế kỷ. 12 thế kỷ chúng ta nói trời ơi dài đằng đẵng, là 1200 năm. Nhưng mà so với ngay tại thời điểm của cung Di Lặc Nội Viện ở nên cõi trời Đâu Xuất thì mấy ngày, thưa các vị? Mấy ngày? Mới có 3 ngày thôi. Ở trên đó mấy có 3 ngày. Một ngày là 400 năm, mà 12 thế kỷ là bao nhiêu? Có 3 ngày thôi. Trên đó mới có 3 ngày. Chúng ta ở đây trời ơi dài đằng đẵng. Dài đằng đẵng. Cho nên ai mà tu tập đầy đủ phước báo về trên đó mới là an lạc đó, thưa tất cả các vị. Các vị đừng cho rằng ở đây là hạnh phúc, ở đây là an vui. Thật ra ở đây không từng hạnh phúc, mà ở đây Đức Phật dạy nước mắt của chúng sinh nhiều hơn nước bốn biển. Bình thường chúng ta khóc, bữa nào mà khóc ràn rụa thì lấy chén hứng lại nửa chén thôi. Không biết các vị có bao giờ khóc rồi lấy chén đựng lại không? Có không? Không có hả? Mai mốt rút kinh nghiệm, khi nào khóc nhớ cầm theo cái chén, đựng lại hết. Và có đựng như vậy thì chúng ta thấy nước mắt đâu có bao nhiêu. Thế thì tại sao Đức Thế Tôn lại nói nước mắt của chúng sinh nhiều hơn bốn biển? Bốn biển là mênh mông Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương, rồi Bắc Băng Dương. Chúng ta thấy bốn biển là mênh mông, và nước ra biển là xin thưa thấy toàn là nước không. Thế mà Đức Thế Tôn nói nước mắt bằng hơn cả nước bốn biển. Điều này để nói cho chúng ta biết rằng không phải chúng ta một lần khóc trong cuộc đời, mà trong cuộc đời là không biết bao nhiêu lần đã khóc. Không biết là các vị có đếm từ nhỏ cho đến bây giờ mình khóc bao nhiêu lần không, thưa các vị? Chú có đếm không? Ủa chưa có đếm hả? Chú có đếm không? Nhưng mà nhiều hay ít? Dạ, chú này nói không có đếm nổi, nhiều quá xa. Như vậy thì các vị cứ tưởng tượng lấy một cái chén các vị hứng, và hứng nhiều lần như vậy thì bây giờ nó không phải là một chén, mà nó là một xô, nó là một thùng phi. Và nếu như một kiếp là một thùng phi, các vị cứ nghĩ đi, mình đã sanh bao nhiêu kiếp giữa cuộc đời này, đã trồi lăn lặn ngực, cho nên nỗi khổ là không thể nghĩ bàn. Từ ngay do đó cho nên tại sao Đức Thế Tôn không chọn cái địa điểm để mà ngài tái sanh và thành tựu đạo quả ở các nơi khác sung sướng hơn, chẳng hạn như các tầng trời thì cực kỳ sung sướng và không cần phải lo lắng, không phải sầu muộn nhiều. Trong khi đó ngài chọn ở nơi cõi Ta Bà này, nơi chúng sinh nhiều nước mắt, để ngài chọn cái nơi mà ngài sẽ tu kiếp cuối cùng thành tựu đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì ngài muốn nói và muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, ngài là một con người giống như bao nhiêu con người khác giữa cuộc đời này, nhưng bằng một nghị lực và một ý chí, từ một con người bình thường, phàm phu, vô văn, ít chịu nghe, thế mà cũng có khả năng thành tựu đạo quả, tức là cũng có khả năng để được giải thoát. Nếu ngài không xuất hiện tại cõi thế gian, nhiều người sẽ nói rằng con đường tu khó quá, con tu không nổi. Nhưng ta thấy tại thế gian này, Thái tử Sĩ Đạt Đa, con người bình thường đó, cuối cùng đã trở thành một vị Sắc-ki-gia-mâu-ni Buddha là một vị Phật. Là một vị Phật, một con người đã thật sự giải thoát. Không phải chết là giải thoát. Ai không hiểu thì mới làm như vậy. Nhưng té ra sau khi chết, ta tưởng ta lên các tầng trời để được giải thoát. Không phải đâu thưa các vị. Mà có ba cánh cửa của đọa xứ đang mở. Một là địa ngục, hai là ngạ quỷ, ba là súc sanh. Chẳng hạn như con gà, con chó, con vịt, con trâu, con bò, tất cả những con vật đó, ta tưởng nó là con gà mãi mãi, ta tưởng nó là con trâu mãi mãi. Nhưng mà xin thưa không phải như vậy. Mà những con vật đó ngày xưa nó cũng là con người. Nhưng mà con người này vì cái vô minh si ám, cho nên cuối cùng bây giờ phải đọa làm thân súc sanh. Và khi nào hết tội của thân súc sanh, nó sẽ cởi chiếc áo thú ra và nó mặc lại chiếc áo của con người thì được làm người trở lại. Nhưng mà có nhiều vị vì mặc chiếc áo thú quá lâu, có khi là 10 kiếp, 20 kiếp, 100 kiếp từ ngay chỗ đó, cho nên khi cởi chiếc áo thú ra bị rách một mảng và từ ngay chỗ đó. Cho nên có những người sinh ra chúng ta thấy có cái bớt, cái bớt nằm trên mặt, có bớt nằm trên cánh tay, có bớt nó nằm ở trên bụng. Tất cả những cái bớt đó các vị thấy rất lạ. Cái màu lông nó khác, màu da trên cái bớt đó hoàn toàn khác. Nếu các vị để ý kỹ, các vị thấy trên cái bớt đó, nếu nó là giống da trâu thì nó sẽ có lông giống như lông con trâu. Nếu thấy trên cái bớt đó mà da nó sần sần giống như da heo thì lúc bấy giờ nó sẽ có những cái lông giống như là con heo. Đó là biểu trưng của kiếp trước chúng ta còn sót lại. Và rõ ràng không ai muốn mình từ một con người mà phải đi vào trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Và không ai muốn cho mình cuộc đời này phải khổ sở, đau khổ, sầu muộn. Nhưng vì vô minh, chúng ta không hiểu, chúng ta không biết, cho nên chúng ta đã đi lạc vào con đường hiểm nạn từ bao giờ mà chúng ta đã không hay. Nhưng với một tình thương lớn, Đức Thế Tôn xuất hiện giữa thế gian. Từ sau khi thành tựu đạo quả, Ngài đi khắp giữa nhân gian, đi đến đâu Ngài nói cho mọi người hiểu đến đó. Ai bị vô minh đen tối, Ngài làm cho tâm trí sáng trở lại. Ai chưa thành tựu, Ngài làm cho thành tựu. Ngài nói pháp sơ thiện, trung thiện và thượng thiện để cho mọi trình độ, mọi căn cơ đều có thể nghe được, đều có thể hiểu được. Nhờ như vậy cho nên chúng ta bỏ đi một cái con đường hiểm nạn và quay trở về với một cái con đường an vui và lợi ích. Nhưng mà nếu ai nghĩ rằng ta bám vào nơi chiếc y cà sa của Đức Thế Tôn, chỉ cần Phật mai mốt mà về Tây Phương Cực Lạc, con nhờ nắm chiếc chéo áo đó con cũng về Tây Phương luôn, có được không thưa các vị? Được không? Và không được. Thế mà chúng tôi nghe một số Phật tử nói: thầy ơi thầy, bây giờ con không có điều kiện để tu, cho nên con ủng hộ thầy, thầy tu đi, mai mốt khi nào thầy về Tây Phương nhớ nói con. Hổ chi vậy, cho con nắm áo đi theo. Được không thưa các vị? Không được. Các thầy ở đây tu, các thầy chứng, các sư ở đây tu, các sư chứng, không thể nắm áo theo được đâu thưa các vị. Cho nên mỗi người chúng ta phải tự tu. Tự tu ở đây là ta cần phải tu là sửa. Sửa là không đi vào con đường hiểm ác nữa, mà quay trở về với con đường thiện. Và chỉ có con đường thiện đó chính là con đường cứu chúng ta. Đừng đi vào con đường hiểm lộ, mà phải đi theo một cái con đường an lạc, tự tại, ung dung, giải thoát. Chỉ có đi theo con đường đó là an vui. Còn nếu chúng ta không chịu theo con đường đó, chắc chắn ta sẽ rơi vào đường hiểm lộ, con đường đầy nguy hiểm. Cho nên có hai con đường mà chúng ta phải chọn. Trong khi có một điều rất lạ, rằng con đường mà an vui lợi lạc thì rộng thênh thang, nhưng có điều ít người đi. Còn một con đường khác, nó chật hẹp vô cùng, nhưng mà lắm người chen chúc. Đó chính là ta chen chúc nhau vì ta nói ở đây có tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, còn trong khi đó con đường bên đây sao chưa thấy gì hết. Con đường lợi lạc thật ra không thấy không có nghĩa là không có. Chẳng hạn như ở trên các tầng trời, có nhiều người nghe chúng tôi nói là trong kinh Đức Phật có nói rằng một ngày một đêm ở trên đó là dài đăng đẳng, và tuổi thọ là sống dài dữ lắm, nhưng chưa nghe nói ăn uống thế nào. Ở trên có ăn hay không? Xin thưa, ở trên cũng ăn. Còn ở Tây Phương Cực Lạc có ăn hay không? Xin thưa, cũng ăn. Nhưng mà Tây Phương Cực Lạc được món ăn đó chính là pháp vị. Là pháp vị. Lúc ấy bây giờ không còn bị ảnh hưởng lệ thuộc vào thức ăn như thế này thế nọ. Bởi vì lúc đó tất cả những người với tâm thanh tịnh thấy rõ trong tất cả các vị thì chỉ có pháp vị là ngon hơn hết. Chỉ cần nghe pháp như vậy, có nhiều người trưa nay về nói con cháu, mẹ không muốn ăn cơm, cha không muốn ăn cơm vì hồi nãy ăn pháp ngon quá chừng. Có không thưa các vị? Có không? Dạ có nhiều bậc cụ gật đầu nữa. Dạ vâng, đúng như vậy thưa các vị. Còn vị nào mà nghe pháp xong mà trưa nay vẫn đói là xin thưa chúng ta ăn món pháp vị chưa trọn vẹn. Nếu như lúc nào mà các vị ăn một cách trọn vẹn, xin thưa trưa nay các vị không cảm thấy đói và chiều cũng không cảm thấy đói vì ăn pháp vị có một niềm vui lân lân. Có nhiều lúc trong cuộc đời của các vị làm một điều gì tốt, tự nhiên bữa đó các vị vui ơi là vui. Có không thưa các vị? Dạ có. Rồi bữa đó các vị vui quá sức, các vị tự nhiên nói không biết mình ăn cơm chưa nữa. Có bao giờ các vị hỏi vậy không? Có không? Dạ có. Bởi vì vui quá cho nên nó vẫn còn no và chúng ta không thấy đói, cho nên không biết là mình đã ăn cơm chưa. Và cũng tương tự như vậy, người nào mà nghe pháp đến mức độ say mê, có nghĩa rằng nghe pháp mà lúc nào mà các vị thấy mình nghe mà mình mê đến mức độ miệng hả ra hồi nào không hay, đó là mê nữa thưa các vị. Đó là mê, mê pháp. Và người nào mà đạt tới ngay chỗ mê pháp đó, xin thưa các vị, trưa hôm nay không ăn cũng không sao, vẫn cảm thấy khỏe, chiều không ăn cũng không sao, ngày mai tiếp tục nghe pháp nữa, mình cũng không cần ăn luôn ngày hôm sau, ngày mai nghe thêm một thời pháp nữa, khỏi ăn luôn. Nhưng mà bảo đảm với các vị, không ăn nhưng mà sức khỏe không suy giảm. Còn đối với các tầng trời, lục dục thiên là xin thưa vẫn còn ăn, nhưng mà họ ăn một lần no một tuần lễ, mình ở đây xin thưa ăn xong đói liền liền, sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, thậm chí có người hỏi tối ăn món gì, tức là tối làm thêm cử nữa. Và ngày nào cũng như vậy, không có bỏ cử được. Còn đối với các thầy các sư ở đây, hạn chế mức độ ăn uống. Ở thời kỳ của Phật chỉ ăn có một cử duy nhất thôi, đó là ăn buổi ngọ. Buổi ngọ thôi, sáng là không ăn, chiều cũng không ăn và khuya cũng không ăn. Ăn một bữa duy nhất để làm gì? Duy trì vừa đủ để sống qua ngày. Con người của chúng ta nếu đói 7 ngày thì nó chết. Đói 3 ngày bụng rủng cả tay chân, ăn một cử cho khỏi bụng rủng là được rồi. Tức là ăn vừa đủ để sống thôi, và nhờ cái sống đó để tu, để cho khỏi mất thời giờ. Chứ chúng ta đang tu mà tự nhiên bây giờ nó tới bữa ăn rồi, phải nghỉ tu đi ăn cái đã. Mất thời giờ phải tranh thủ, phải tranh thủ. Còn nếu như buổi chiều các thầy có, các sư có ăn thì chư tổ có dạy, đó là ta bị bệnh, bệnh nặng cho nên cần phải uống thuốc. Bệnh đó chính là bệnh đói, và phải uống thuốc là phải xem thức ăn như là dược thạch, và để trị cái bệnh đói. Và cho nó chút xíu thôi, vừa đủ thôi, một chén thôi, hoặc là cháo. Nhờ như vậy cho nên buổi chiều tối ta tiếp tục có đủ sức khỏe để mà tu tập tiếp. Cho nên Đức Phật nói chỉ có con đường đó là con đường an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi và lâu dài. Ngoài con đường đó ra không có con đường nào khác được hạnh phúc an vui đâu. Từ nơi lời dạy cao quý của Đức Thế Tôn, lần lượt các bậc thánh đã ra đời. Và không biết bao nhiêu bậc thánh các ngài đã chứng quả thành tựu quả vị A-la-hán. Có nghĩa rằng từ nay các ngài đã không còn sanh tử luân hồi. Các ngài đã ra khỏi bể sanh tử luân hồi, các ngài đã thành tựu an lạc và không còn bị bốn cái ngọn núi đè bẹp, không còn già, không còn bệnh và cũng không còn chết. Trong chúng ta vẫn già, vẫn bệnh, vẫn chết. Mỗi lần bệnh chúng ta khổ sở lắm, chúng ta nói trời ơi tại sao tôi phải bệnh hoài. Những lúc khi chúng ta già chúng ta khổ sở lắm, chúng ta thường hay nhắc nhở con cháu, các con có biết không, ngày xưa bà đã từng là một hoa hậu, hoa khôi, nữ sinh Gia Long Sài Gòn năm xưa. Chúng ta kể lại những câu chuyện thổi xa xưa nó hoành tráng thế như thế nào cho con cháu chúng ta nghe. Xin thưa, tất cả mọi thứ đều chỉ là quá khứ, chỉ là dĩ vãng. Cho nên sống không nên quay về quá khứ mà cũng đừng vọng đến tương lai, chỉ nhìn ngay trong hiện tại. Chỉ có giờ phút này là giờ phút tuyệt vời nhất, vì không có phiền não, không có âu lo, không có sầu muộn. Người nào mà sống với dĩ vãng, xin thưa, lơ mơ sẽ về già bị một chứng bệnh mà ta gọi đó là bệnh lẫn. Không biết các vị ở đây có biết bệnh lẫn không? Dạ, bệnh lẫn đó là bệnh mà sống với quá khứ, nhắc đi nhắc lại những câu chuyện được lặp đi lặp lại nhiều lần. Và những người này không có tu cho nên tâm trí mới rối loạn và rơi vào chứng bệnh lẫn đó. Cho nên nếu chúng ta muốn mình trong tương lai không bị lẫn là phải từ ngay bây giờ, phải thường xuyên lên chùa tụng kinh niệm Phật, thì về già ta sẽ không bị bệnh lẫn. Mà không chỉ là không bệnh lẫn mà còn được một điều kỳ diệu, đó là tóc bạc phơ hết rồi, chân đã yếu, nhưng mà chúng ta vẫn còn minh mẫn để ngồi nghe pháp. Có nhiều bà cụ ngồi nghe pháp ở đây làm cho lớp con cháu nó nể phục lắm. Trời ơi, bà cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Nói 80 tuổi, hết hồn. Mẹ con mới có 65 tuổi, nằm dài một chỗ, đi không nổi. Và mẹ con bây giờ nhớ không nổi. Có bữa con nói mẹ ơi lên chùa nghe pháp đi, mẹ nói lên nghe gì nổi, có nhớ gì đâu mà nghe. Nhớ không được thưa các vị. Cái tuổi đó rồi già, trí nhớ nó mất, không còn minh mẫn. Nhưng mà thực tế nói như vậy không hoàn toàn chính xác. Ta thấy ngồi đây có nhiều Phật tử lớn tuổi nhưng trí óc vẫn còn minh mẫn. Và đối với bậc hòa thượng tôn kính của chúng tôi, đó là hòa thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, hòa thượng Trí Tịnh, xin thưa, năm nay hòa thượng đã là 96 tuổi. Trong đại hội lần 7 của hội đồng trị sự, hòa thượng được công cử trở lại với cái chức chủ tịch hội đồng trị sự. 96 tuổi rồi, người ta cứ nghĩ rằng hòa thượng đi không nổi, trí óc không còn minh mẫn. Thế mà cuối cùng tại sao giáo hội vẫn công cử hòa thượng? Vì hòa thượng mặc dù 96 tuổi nhưng mà hòa thượng vẫn còn cường tráng, hòa thượng đi không cần thị giả nhiều. 96 tuổi rồi, đặc biệt lắm thưa các vị, và đầu óc vô cùng minh mẫn. Quý hòa thượng cần điều gì chỉ thị, nhờ sự chỉ dẫn của hòa thượng lên hỏi hòa thượng chỉ đạo hết, hòa thượng dạy cho cách làm thế này, cách làm như thế nọ. Xin thưa, một điều tuyệt vời mà thế gian hiểu không nổi. Cứ tưởng rằng già là sẽ yếu, nhưng hòa thượng của chúng tôi vô cùng minh mẫn như vậy đó. Và hiện nay hòa thượng vẫn khỏe, ngày nào hòa thượng cũng niệm Phật. Chỉ có niệm Phật thôi, hòa thượng tu pháp môn tịnh độ, chỉ có niệm Phật, sáng niệm Phật, chiều niệm Phật. Và trong đó hòa thượng thỉnh thoảng hòa thượng có tụng kinh Pháp Hoa do hòa thượng đã dịch cùng với đại chúng. Tức là ở tại chùa Vạn Đức, hòa thượng có tổ chức một cái khóa tu tụng kinh Pháp Hoa từ sáng đến chiều và dứt một quyển kinh. Và Phật tử về rất đông, và Hòa Thượng thỉnh thoảng cùng hòa với đại chúng để mà tu tập. Nhờ sự tu tập đó cho nên Hòa Thượng mới minh mẫn cỡ đó. Nếu chúng ta không tu tập, làm sao chúng ta có thể an lành và giải thoát? Cho nên chỉ có con đường tu tập là chúng ta sẽ được lợi lạc, ta sẽ hết bệnh, ta sẽ hết đau. Và cái con đường tu tập của chúng ta sẽ từng bước nâng chúng ta đi lên, chứ không phải chỉ là một cuộc sống nghèo, khổ, bần cùng giữa cuộc đời. Thỉnh thoảng giữa cuộc đời này cũng có những người giàu, nhưng mà giàu thì làm được gì? Sau khi ta chết cũng bị đọa lạc. Giàu được gì? Ta có lấy tiền vàng bạc đó để mua chuộc cho cái bốn ngọn núi sanh già bệnh chết không đến với ta được hay không? Cuối cùng giàu rồi cũng phải già, rồi cuối cùng rồi cũng phải khóc, cuối cùng rồi cũng phải đau khổ, và cuối cùng rồi cũng phải chia tay để mà ra đi. Nói như vậy để cho tất cả chúng ta hiểu được một điều: Phật Pháp vô cùng vi diệu. Đức Thế Tôn xuất hiện giữa thế gian, đưa chúng ta rời xa bể khổ về nơi an lạc, an lành, tự tại, ung dung, giải thoát. Và tiếp nối truyền thống đó, lần lượt lớp 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 chư tổ của chúng ta đã cũng mang lời dạy của Đức Thế Tôn đến với nhân thế. Rồi tới nơi vùng Cái Bè này, Hòa Thượng Từ Thuận, người đã khai sáng ra một cái đạo tràng này, Hòa Thượng cũng với tâm nguyện như vậy, mang ánh sáng Phật Pháp vào đời để khiến cho mọi người biết, để mà quay về với con đường trong lành, trong sáng, an tịnh. Chỉ có con đường đó các vị mới có thể an vui và được lợi lạc. Còn con đường hiểm nạn, các vị sẽ khóc hết nước mắt và sầu khổ không biết bao nhiêu ưu tư giữa cuộc đời. Và nhờ cái con đường sáng đó, lần lượt Hòa Thượng người đi trước, nhưng sau đó lớp người đi sau, lớp đệ tử cùng với Phật tử lần lượt tùng tháp, tùng với một cái đoàn, Hòa Thượng dắt về Tây Phương Cực Lạc. Nơi đó là nơi an lành, nơi đó là nơi mà không sầu, không lo, không già, không bệnh, không chết. Chỉ có nơi đó là nơi an lành nhất. Hôm nay Hòa cùng niềm vui nơi tăng xá, nơi trai đường được thiết lập và hoàn tất những công trình còn lại của ngôi chùa. Và nhân buổi lễ quý kỵ của Hòa Thượng sáng lập ra ngôi chùa Phước Thới, chúng ta ngồi đây, chúng ta ôm lại những hành trình mà Hòa Thượng đã trải qua. Chúng ta mừng vui với ngôi chùa được khang trang. Và ngôi chùa khang trang, điều này đó chính là điều lợi lạc rất lớn, vì đó là sự chung tay góp sức của nhiều người. Các vị đã chung tay góp sức, và nhờ như vậy nên công đức của các vị đã tăng trưởng. Và nếu như thêm công đức tu thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ được hai phần công đức, đó là phước huệ song tu. Và nếu chúng ta có đầy đủ phước huệ song tu, con đường của chúng ta đi là thênh thang, là an lạc, là hạnh phúc. Và với cái ý nghĩa chúng ta ôm lại công hạnh của chư tổ, và ta ôm lại lời Phật dạy, để mỗi người chúng ta cần phải nỗ lực, cần phải tiến tu để không phụ tấm lòng của Hòa Thượng khai sáng. Chúng ta quý kỵ, ta tưởng nhớ đến Ngài, không phải chỉ đốt nén hương tưởng niệm như là thế gian đốt nén hương tưởng niệm là xong, mà phải học lại công hạnh của Ngài. Vì sao Ngài đi xuất gia? Vì sao Phật đã đi hoằng pháp? Vì sao Phật mở ra con đường chỉ lối cho chúng ta cái nẻo lành? Cho nên chúng ta cần phải thực hiện và cố gắng, nỗ lực, tinh tấn. Và chỉ có điều đó, mỗi người ta mới có được niềm vui, an lạc. Cuối cùng, với thời pháp này, chúng tôi cầu nguyện cho chư tôn thiền đức và cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử chúng ta luôn luôn được an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.